Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong Pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe bài đọc dài 2 kỳ, nhan đề Thương Yêu của Thích Nhất Hạnh. Hôm nay là kỳ thứ nhất.
Chúng ta ai cũng đã có thương, nhưng có lẽ ít người có cơ hội tính sổ lại tình thương của mình, xem thử ta đã khổ đau như thế nào trong khi thương, đã hạnh phúc như thế nào trong khi thương, và đã học được gì trong quá trình thương yêu, khổ đau và hạnh phúc đó. Thật ra, phần lớn trong chúng ta bận rộn rất nhiều và chưa có cơ hội để ngồi lại và làm việc tính sổ ấy. Khi tính sổ như vậy, chúng ta có thể học được rất nhiều từ những kinh nghiệm thương yêu, khổ đau và hạnh phúc của chúng ta.
Chúng ta thương cha, thương mẹ, thương con, thương cháu, thương trời, thương đất. Chúng ta thương nhiều thứ lắm. Mỗi người trong chúng ta nên để ra chừng 7 ngày để suy nghĩ. Take a vacation, không làm gì hết, suốt ngày chỉ tính sổ thương yêu mà thôi. Và ta phải nhìn cho sâu, phải thành thật để có thể bắt đầu thấy được bản chất của tình thương, cũng như của những khổ đau, khó khăn và hạnh phúc mà tình thương ấy đã đem tới. Từ đó, chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm và sẽ chuyển hóa được tình thương, để tình thương ấy bớt gây đau khổ cho mình và cho người, và cũng để bắt đầu tạo thêm hạnh phúc cho mình và cho người mình thương.
Chúng ta thương, nhưng thật sự ít ai biết được bản chất của tình thương. Nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm và quán chiếu, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn để hiểu biết và chuyển hóa bản chất của tình thương trong ta. Nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry, tác giả quyển Hoàng tử bé, tức là Le Petit Prince, có nói như sau: thương nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble, dans la même direction. Chúng ta hãy thử xét xem lời tuyên bố của ông ấy có đúng hay không.
Tôi nghĩ là khi thương nhau, mình có thể ngồi nhìn nhau được chứ, miễn là đừng ngồi suốt ngày mà thôi. Lâu lâu phải nhìn nhau, phải nhận diện rằng người thương của mình có mặt. Nhìn nhau ở đây có nghĩa là công nhận sự có mặt của người kia. Nếu thương mà không công nhận sự có mặt của người kia, thì người kia sẽ tủi chết và sẽ nghĩ là mình không thực sự được thương. Người kia sẽ nói, anh ấy không bao giờ để ý đến tôi, anh không bao giờ nhìn mặt tôi, anh không bao giờ ý thức là tôi đang có mặt. Như vậy thì không được.
Cho nên, chúng ta đừng nghe cái ông nhà văn đó xúi dại. Chúng ta phải biết nhìn nhau và phải tập nhìn có chánh niệm. Nhìn như thế nào và nói như thế nào để người kia biết mình thật sự có mặt cho người đó, và người đó thấy sự có mặt của mình đang được công nhận và trân quý. Nếu người mình thương làm như mình không có mặt trên cõi đời này, thì mình sẽ có cái cảm tưởng là mình không thực sự được thương, là mình đang bị bỏ quên, tức là ignore bởi người ấy. Nhìn nhau vì vậy rất quan trọng, nhưng mà vấn đề là khi nhìn nhau, mình sẽ thấy gì?
Khi thấy có cái gì dễ thương thì mình thương, bắt đầu là như vậy. mình phải thấy người kia đẹp, mình phải thấy người kia thật, mình phải thấy người kia hiền. Ai cũng muốn thương, ai cũng cần đến cái chân, cái thiện và cái mỹ. Thiện là sự hiền từ. Ai lại thương một bà chằn bao giờ? Mỹ là đẹp, quỷ dạ xoa xấu quá, khó thương lắm. Ngoài ra, đối tượng của sự thương yêu còn phải thật, tức là chân. Nếu đối tượng đó chỉ là một cái bóng dáng, một cái mặt nạ hoặc một sự giả trang thì làm sao mình thương được? Nếu đối tượng đó chẳng qua chỉ là phấn sáp, chẳng qua chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài thì nó không thật. Không ai lại đi thương cái giả dối.
Vì thế, đối tượng của sự thương yêu phải là sự thật. Trừ khi mình dại dột bị đánh lừa thì mình mới bị kẹt vào cái giả ngụy mà thôi. Cho nên trong khi thương, ta phải sáng suốt lắm. Nếu không, ta sẽ mua lầm hàng giả. Mà bây giờ, thiên hạ bán hàng giả rất nhiều. Thiên hạ chuyên đi mua cosmetics về để sơn phết. Họ dùng những phương tiện kỹ thuật làm ra đủ thứ hàng giả. Lỗ mũi cũng giả, ngực cũng giả, mông cũng giả, rồi đạo đức cũng giả. Giả dối nhiều lắm. Nước hoa có nhiều thứ. Nước hoa có công dụng lấp đi những cái không đẹp, không thơm. Cái giả dối rất nhiều. Nếu không tỉnh táo, mình sẽ bị kẹt. Đối tượng của sự thương yêu như vậy là không chân. Đó là đứng về phương diện hình hài. Còn đứng về phương diện đạo đức cũng vậy. Có đạo đức giả. Nghĩa là mình không thánh thiện, không hiền lành, không có lòng tốt. Nhưng mình làm ra cái kiểu là mình có thánh thiện, có sự hiền lành, có sự tốt bụng.
Nhiều người bị lừa về chuyện giả trang đạo đức lắm. Do đó khi thương ta phải tỉnh táo. Nhưng thường thường khi thương thì không có tỉnh táo. Thương còn được gọi là cơn mê. Trong tâm trạng thương vì mình không được tỉnh táo nên mình mới bị kẹt vào những cái không có thật. Đứng về phương diện bóng sắc cũng như đứng về phương diện đạo đức, sự tình đều như vậy. Người đó không hiền mà mình tưởng là hiền, thấy bề ngoài hiền khô như vậy, nhưng mà hãy coi chừng.
Nếu biết nhìn bằng con mắt của chánh niệm, ta sẽ thấy cả ba cái chân, thiện và mỹ dính liền với nhau. Đó là tính tương tức của ba cái. Trong chân phải có thiện và mỹ, trong thiện phải có chân và mỹ, trong mỹ phải có chân và thiện. Một cái phải có hai cái kia thì mới thực sự là nó được. Nếu chưa có thiện và mỹ thì đó chưa phải là chân. Mình phải thấy ba cái đó tương tức. Thương là một quá trình quán sát, nhưng người thương ít khi chịu quán sát. Mình để mình bị vướng vào đó thôi. Bước đi, mình bị té, mình bị sập bẫy. Fall in love, tức là té. Đi thì làm sao mà bị té? Không có chánh niệm, không biết cái gì xảy ra. Thế là mình bị té, mình bị kẹt. Có khi mình mơ hồ biết là có hầm hố, có hiểm nguy. Nhưng mình vẫn đi, mình vẫn muốn bị té. Đời biết bao nhiêu người trẻ bị kẹt trong tình huống như vậy, làm tan tành cuộc đời của mình.
Đó là tại vì họ không cẩn thận, cứ để cho những cái bề ngoài đánh lừa. Mình có quyền thương cái chân, cái thiện và cái mỹ với điều kiện đó là chân thật, thiện thật và mỹ thật. Và đối tượng của sự thương yêu không thể là vọng tưởng, không thể là một tri giác sai lầm. Không chân mà tưởng là chân, không thiện mà tưởng là thiện, không mỹ mà tưởng là mỹ. Đó gọi là tri giác sai lầm, tức là vọng tưởng. Vì thế, tình thương thường thường là một cơn mê, một passion, một cái dream. Và khi tỉnh dậy được rồi, thì trong thân và trong tâm đã có biết bao nhiêu thương tích. Đức Thế Tôn dạy là mình phải thương, nhưng cái thương của mình phải dựa trên cái thấy chân thật, chứ không nên dựa trên vọng tưởng. Khi đối tượng tình thương của mình là một vọng tưởng mà không phải là sự thật, thì mình sẽ đau khổ rất nhiều. Có những cái đẹp thầm kín, có những cái đẹp mình phải nhìn kỹ lắm mới thấy được.
Và thường thường, những cái đẹp chân thật đều như vậy, mình phải nhìn kỹ mới thấy. Khi cái đẹp là cái đẹp chân thật, thì cái đẹp đó có khả năng nuôi dưỡng mình, có khả năng làm đẹp cuộc đời mình. Vì thế, thương cái đẹp rất quan trọng, với điều kiện cái đẹp đó phải là cái đẹp đích thực. Cái thiện cũng là cái đẹp. Ví dụ như lòng từ bi. Lòng từ bi là một cái gì rất đẹp. Khi thương Đức Thế Tôn, mình thấy một phần quan trọng của tình thương mình là do ở chỗ Đức Thế Tôn có lòng từ bi. Mình thương tình thương của Đức Thế Tôn, đó là một thứ tình thương rất cần thiết cho cuộc đời.
Đức Thế Tôn có khả năng thấy được những đau khổ ở chung quanh Ngài, và Đức Thế Tôn không quên những đau khổ đó. Đức Thế Tôn tìm những biện pháp để làm vơi đi những khổ đau đó, và cả cuộc đời của Thế Tôn là để làm chuyện đó. Chuyện nhắm tới, làm vơi đi những khổ đau của mọi người. Khi mình thương ai, thì mình thương từ trong ra ngoài, và cả ngoài lẫn trong. Bên trong Đức Thế Tôn có một tình thương rất lớn, cho nên mình thương cái tình thương ấy của Đức Thế Tôn. Từ tình thương đó, mình muốn hòa nhập làm một với Đức Thế Tôn, và muốn mình tham dự vào tình thương đẹp đẽ này. Mình muốn học thương được như Đức Thế Tôn. Và từ từ, mình khám phá ra rằng, ở trong mình cũng có cái đó. Nơi Đức Thế Tôn, tình thương này phát hiện rất rõ. Nhưng như vậy, không có nghĩa là mình không có tình thương ấy trong bản thân của mình.
Chính Đức Thế Tôn đã nói với mình là, con cũng có cái đó. Con cũng có hạt giống từ bi và tuệ giác đó. Ban đầu, mình thấy nó ở nơi người khác, và từ từ, mình thấy nó ở ngay chính mình. Và mình trở thành đối tượng thương yêu của chính mình. Mình thương tình thương đó nơi chính mình. Thường thường, mình cứ nghĩ là khi thương, tức là thương những thứ ở ngoài mình. Nhưng thật sự, ở trong bản thân mình cũng có những thứ rất dễ thương. Trong mình có chân, có thiện và có mỹ mà mình chưa nhận diện được. Và đôi khi, mình chỉ tiếp xúc được với những thứ không phải là chân, không phải là thiện, không phải là mỹ ở nơi mình. Và vì thế, mình cứ tự đánh giá trị rất thấp về mình.
Mình có mặc cảm là mình giả dối, không có lòng từ bi, không đẹp, và vì vậy mình có khuynh hướng giả trang. Mình giả dối với mình giả dối với người khác. Mình khoác vào cho mình những bóng dáng của chân, của thiện, của mỹ, để mình có thể impress được người khác. Và sở dĩ mình giả dối như vậy là vì mình chưa có khả năng thấy được cái đẹp, cái thực và cái lành ở nơi mình. Chứ nếu mà mình có khả năng tiếp xúc được với cái chân, thiện và mỹ ở nơi tự thân, thì mình không cần giả dối nữa. Mình có đức tin là I am something. Và lúc đó, mình bắt đầu sống thật với mình. Nếu mình không muốn sống thật với mình được, thì mình không sống thật được với người khác.
Chúng ta có mặc cảm là chúng ta không có cái đẹp, cái thật và cái hiền. Chúng ta phải nhổ gốc cho được cái mặc cảm đó. Đức Thế Tôn đã xác nhận điều đó. Còn có cái chân, thiện, mỹ nơi con. Chúng ta đôi khi gọi chân, thiện, mỹ này là Phật tánh. Và con phải tiếp xúc được với những cái đó để con đừng có mặc cảm. Và từ lúc đó, con sẽ không còn giả dối nữa. Và con sẽ không đi kiếm, đi tìm ở bên ngoài nữa. Vì trong con đã có đầy đủ những cái này. Nhìn Đức Thế Tôn, mình thấy chân, thiện, mỹ rõ ràng. Và khi mình soi gương vào Đức Thế Tôn để thực tập, mình cũng thấy trong mình có chân, thiện, mỹ. Vì vậy, thương Đức Thế Tôn là mình tạo một cơ hội để trở về thương lấy chính mình.
Trong giáo lý Đạo Phật, trước khi mình có thể thương ai, thì mình phải thương được mình trước. Điều này rất quan trọng. Self-love is the foundation for the love of others. Điều này quan trọng, nhưng ít người nói tới, là vì ai cũng nghĩ là cái đó không có trong mình, cho nên mình mới đi tìm ở ngoài. Và khi mình đi tìm như vậy, ít khi mình tìm ra được đối tượng chân thật, mà lại bị vướng mắc vào những hình tướng ngụy trang ở bên ngoài. Vì vậy, đã khổ rồi, mình lại khổ thêm nhiều tầng nữa.
Xin cho một nụ cười nở tươi tắn trên môi. Xin cho mãi không thôi. Xin cho
Đồng hương Phật tử vừa nghe qua phần thứ nhất của bài đọc dài hai kỳ nhan đề Thương yêu của Thích Nhất Hạnh. Quý vị cũng đã thưởng thức bài ca Xin, thơ của Tuệ Kiên, Nguyễn Hải Hà Lãng Phương phổ nhạc với giọng ca Bảo Yến. Xin quý vị nhớ đón nghe phần thứ hai cũng là đoạn kết vào kỳ phát thanh tới.
Nếu muốn nghe lại chương trình Về với chân tâm này, xin quý vị gọi trực tiếp cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại sau đây: 714-713-4089, 714-713-4089. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào chương trình Về với chân tâm lần tới.
tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đà.